là gì ba việc mà tu trì đà sát na, tức là tu quán. Một là vì quán quả báo ác của sanh tử, hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, ba là vì phá tất cả phiền não. Nghe sở dĩ mà mình tu quán là để làm chi? Tức là để mình phá dẹp tất cả cái quả báo ác của sanh tử. À, những cái quả báo ác sanh tử không cho nó tiếp tục nữa, cho nên mình phải quán. Hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, bởi vì muốn làm cho cái lòng lành mình càng ngày càng lớn, cho nên mình phải quán. Ví dụ quán cái thân này là ô uế bất tịnh, thì đó là để mình phá cái nhiễm ô về ái dục, mà ái dục là gốc của sinh tử ác. Đó, mình phá được cái đó thì tất nhiên gọi là phá quả báo ác sinh tử. Còn vì mà ấy thì mình thấy nó là ô uế, thân ô uế, cho nên mình không kinh dưỡng nó, mà mình lại thích tu các pháp lành, cho nên cái lòng lành càng tăng trưởng. Ba vì phá tất cả phiền não, cho nên mình quán. Đó là sở dĩ mình quán là để dẹp hết bao nhiêu các cái phiền não nó còn ở trong tâm mình đó, mình dẹp dẹp sạch. Giờ tiếp cả đây Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài hỏi về cái quán là phá phiền não. Có thể phá phiền não, từ là cái nào có thể phá phiền não, cứ gì lại tu tập samatha, tức là lại tu tập chỉ. Thế là mình có quán rồi, mình đã phá phiền não hết rồi, tu tập chỉ chi nữa. Ở đây Đức Phật ngài mới đưa qua một cái khác. Nãy giờ giảng đó thì được tập giảng chung về các pháp tu thiền của tiểu thừa, đại thừa. Bây giờ ngài mới nói thẳng về cái tinh thần của đại thừa, của đại nhất bà. Ngày thượng năm tuổi, ông nói kỳ bà xá na phá phiền não, lời này không đúng. Vì lúc có trí huệ thời không phiền não, lúc có phiền não thời không trí huệ. Sao lại nói bằng tùy bà xá na có thể phá phiền não? Thì quý vị thấy, ví dụ như mình lúc mình nổi thanh lên thì lúc đó mình có trí mà mình nhận phải giấy gì không? À quên hết. Là thấy chừng mình viết phải giấy rồi hối hận lại thì lúc đó còn thanh không? Hết thanh rồi. Thành ra khi mà mình viết phải giấy thì lúc đó hết thanh, và lúc nổi thanh là quên hết. Mà từ như vậy hai cái nó đâu có tới nhau, gọi là khó. Có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này, mà tại sao không gọi là khó? Thì như vậy ở trên nói khó là cái căn cứ vào tinh thần của tử thừa, là nói cái nào cũng thiệt. Còn ở đây là Đức Phật muốn đưa thẳng vào tinh thần của đại nhất bàn, thì không có một pháp thiệt, phiền não cũng không có thiệt, thì cái trí huệ cũng không thiệt. Người đời nói phá tức là mình nói nó thiệt, cho nên ngài không chấp nhận, mà ngài đưa ra cái lẽ này. Mà sự thật chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng nói phá là không phá gì hết, là chỉ cần một cái, ví dụ như bây giờ tôi nói hết thường, như mình tâm mình đương loạn, lúc loạn á thì mình không biết, tới giờ mình biết nó à, mày là giận tao không theo, thì vừa biết nó là giận không theo thì nó mất tiêu rồi, nó đâu còn nữa, thì thành ra nó đâu có khó. Chứ phải chi là như hai người đánh lộn, thì người này nhíu cổ người kia nắm áo người nọ, thì như vậy có hai cái nó dằn co nhau, thì mới gọi là khó. Có này có cái này là mất cái kia, có cái kia là mất cái này. Cũng như hồi mới tôi có thấy những cái linh thiêng, và những cái linh thiêng đó thì hồi trước mình cho là linh thiêng, nhưng bây giờ mình biết lại chẳng có gì lạ. Ví dụ như trong khi ngủ mộng cái nằm đa thế ma, bởi vì cái thật tự thế ma hồi nhỏ cũng còn ảnh hưởng, nên mộng thế ma thằng ma nó nhớ là như mình đưa kinh hoàng quá, cái lúc đó mình tự nhớ thật, mình niệm năm thôi phật hoặc là niệm đức là đi ăn cái mà mất tiêu. Thì như vậy cái mình dịch mình mới dạy mình quá thiệt là linh, nghĩa là niệm phật cái ma nó biến mất. Thì như vậy đó, rồi quý vị thấy mà đa số người có cái đó là rồi khi nào quý vị nằm đau mà thấy cái gì kinh khủng á, nhớ Phật, niệm Phật, cái lúc đó mà trời cái kinh khủng người hết rồi, nó Phật cứu mình đó, đó là Phật cứu mình. Nhưng mà không ngờ thấy cảnh dữ cũng là tâm mình hiện ra, nhớ Phật cũng là tâm mình chứ có ai, mà cũng như là mình giới thiệu não là cũng là tâm mình, rồi mình tỉnh biết nó là đấy cũng là tâm mình chứ có ai đâu. Thành ra như vậy hai cái nó không đến với nhau, cái này sinh ra thì cái kia mất, mà chính cái đó là một cái kinh nghiệm để rồi mình biết mình tu. Khi mình nhắm mắt á mà mình đã địa ngục hay mình giải thoát, đó là cái tâm niệm của mình đó. Vì khi mình nhắm mắt mà những cái tâm niệm đen tối, hờn giận buồn phiền ác độc nó dồn tới từ thời quá khứ cho tới bây giờ nó sống trở lại với mình á, thì lúc đó cái cảnh địa ngục nó hiện trước mắt. Còn lúc mà mình sắp chết mà tâm hồn mình nhớ Phật, hoặc là mình nhớ những cái pháp của Phật dạy, tâm nó sáng suốt, tỉnh táo, an lành, thì đó là cái cảnh giải thoát nó hiện đó, chứ không có gì hết. Cho nên phiền não cũng là ta, mà bồ đề cũng là ta, chứ không phải hết. Ma cũng là ta, mà Phật cũng là ta. Rồi nhiều khi mình không tiền cứ tưởng tượng theo cái bên ngoài, rồi nhớ tại mình niệm Phật cho nên ma hết. Rồi nó đó, hồi hôm tôi ngủ chung bao, tôi thấy ma nó giữ, tôi nhờ tôi niệm Phật cũng ma hết. Cho nên niệm Phật linh dốt, mấy người dám niệm Phật đi. Thì mình cũng nói như vậy thì cũng là hay đó, nhưng mà sự thật là mình có quan niệm Phật ngoài tâm, ma ngoài tâm. Nhưng còn hiểu cho đúng đắn thì thiệt, Phật cũng không ngoài mình, mà ma nữa không ngoài mình. Biến ma thì ma hết, như vậy thôi, có gì đó. Mình biết đó là ma, mình niệm Phật, mình tưởng Phật thì lúc đó ma nó hết. Mà tâm mình mà tỉnh thì tất nhiên những cái điên cuồng nó hết, những cái gì lạ. Cho nên thấy rõ tất cả đều gốc tại mình. Mà hiểu được vậy thì tự tư mình nó tiến. Vậy thôi, mà ma cũng là nó, mà Phật cũng là nó. Đó là nói cho thật rõ cái ý nghĩa là phiền não với trí huệ, hai cái nó không có đồng thời. Ví như lúc sáng thời không tối, lúc tối tối thời không sáng. Nếu nó làm sáng có thể phá tối thì không đúng. Nếu sáng có thể phá tối là hai cái thiệt đồng thời, phải không? Nó thật chứ hai cái không thiệt, cho nên hai cái không có đồng thời được. Này thiện nam tử, ai có trí huệ, ai có phiền não, đâu có hai người. Trí huệ của mình và phiền não của mình thì đâu có thể nói ai có trí huệ, ai có phiền não. Sao lại nói rằng trí huệ có thể phá phiền não? Nếu phiền não là không, thời không có chỗ phá, phiền não không thiệt thì còn gì phá. Mà phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt luôn. Này thiện nam tử, nếu nói trí huệ có thể phá phiền não, là đến mà phá hay chẳng đến mà phá? Nếu chẳng đến mà phá thì lẽ ra phàm phu cũng phá được. Cái như cạnh dùng trí huệ chỉ tự nó mới phá được. Nếu đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng lâu nay mình chấp tướng đó là ngu si, bây giờ mình đừng chấp tướng nữa cho hết ngu si, thì lẽ ra vừa phải đừng chấp tướng nữa để hết ngu si, thì từ đó thì tham ngu si hết luôn. Tự nhiên nó nghĩ ban đầu nó phá được rồi thì nó đâu còn nữa, tự nhiên cái bồn đập bể ra thì đâu còn, nó còn nữa, thì phải không? Nhưng mà rồi nghĩ ban đầu có phá được không? Nếu niệm ban đầu chẳng phá thì niệm sau cũng chẳng phá. Nếu niệm ban đầu đến bèn đã phá, đây thời là chẳng đến. đến là đã phá thì tất nhiên đâu còn gọi là đến nữa. Sao lại nói rằng trí huệ hay phá phiền não? Nếu nói rằng đến cùng chẳng đến mà có thể phá thời không đúng nghĩa. Đến cùng chẳng đến đều có thể phá thì không đúng nghĩa. Thì tiếp chiều sẽ phụ thêm. Thành như vậy quý vị thấy kinh Niết Bàn dễ giảng hay khó giảng? Nếu mà mấy cái phần thiền này mà không có học kỹ Kinh Nhất Hoàng thì đọc rồi cũng đọc không có hiểu gì nổi hết. Cho nên vì vậy mà thiệt ra giảng bộ kinh có dịch cho chữ Việt rồi tưởng bao nhiêu là dễ, chứ thực thực cũng không phải là dễ. Nếu mà giảng xương thì dễ, mà chỉ cái lẽ thực tình cái phương pháp thì cái đó thực là khó. Vì vậy cho nên chúng ta học thì phải nhận cho kỹ cái ý chỉ của sự tu, mà nhận kỹ cái ý chỉ tu rồi thì qua má cái pháp thiền nào mình có thể viết liền, không khó nữa. Còn không nhận được thì nghe nói tôi đi tu thiền về quán quỳnh sắc, quán quỳnh sắc là quán cái gì, hay là tôi đi quán bạch cốt, mình không biết quán bạch cốt là cái gì. Thành đang khi nghe nói vậy với là quán bạch cốt, quán quỳnh sắc đó là quán gì, cái đó là cái thiền của thập chi thiền đó. Thập chi thiền thì cái đó là thiền của nhị thừa. Thành nói mình hiểu rõ vậy thì tự nhiên nghe nói tôi đau lòng giết cái đó. Thành những người ta nói là người ta tu cái gì là giết, người ta đang tu cái pháp đó nằm ở trong cái hệ thống nào của kinh điển đại thừa hay tiểu thừa, thì như vậy là mình khỏi cái gì phải cãi phải hơn phải thua gì hết. Ngủ gì quá lửa là đốt cái nhà hết còn gì. Bởi vì thường thường nó quán nó bỏ qua ta ngủ thì quán nó nóng, mà nóng thì tất nhiên nó có cái hại, nó ít cho quá cái đó trừ ra để quá mà khi nào tự mình muốn thiêu mình thì quá đó.